Tuần lễ của VOA Việt ngữ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, kính chào Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả toàn cầu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10:30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và cùng với vị khách mời của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành MBA về quản trị kinh doanh tại trường Gallaudet School of Management. Và ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ. Và bản thân ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt hải ngoại để bàn luận về các vấn đề thời sự kinh tế. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy đó thì chủ đề của chương trình ta ngày hôm nay là trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi thế giới, cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thì như quý vị, chắc quý vị đã biết, trong thời đại ngày nay thì cái khái niệm trí tuệ nhân tạo càng ngày trở nên quen thuộc đối với cuộc sống của tất cả mọi người. Và nhất là hồi tháng 11 năm ngoái đó, thì một lần đầu tiên một công cụ trí tuệ nhân tạo đại chúng được tung ra là công cụ ChatGPT, và chỉ trong vòng 2 tháng nó đã có tới 100 triệu người dùng, tức là tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất từ trước đến giờ đó. Vậy thì trong hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thôi, trí tuệ nhân tạo là gì và nó có những cái lợi ích gì, nó khiến cuộc sống của chúng ta cải thiện hơn, và hay là nó có những cái tác dụng gì đối với nền kinh tế và công việc của chúng ta như thế nào, và cũng như là các quốc gia, các siêu cường trên thế giới sẽ dựa vào trí tuệ nhân tạo như thế nào để giữ vững cái vị thế lãnh đạo của mình về công nghệ. Đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu quý vị có ý kiến hay là câu hỏi gì để muốn đặt với vị khách mời đó, thì xin quý vị hãy ghi dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi trực tiếp liên tục để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, để bắt đầu đó thì kính thưa giáo sư Lộc, thì trước mắt thì tôi biết là chắc nhiều vị khán giả cũng hiểu là trí tuệ nhân tạo là gì, nhưng mà đối với đại bộ phận người dân đó thì cái khái niệm trí tuệ nhân tạo đối với họ vẫn còn rất là mới. Vậy thì xin giáo sư hãy giải thích một tí về cái nguyên tắc làm việc, nguyên tắc hoạt động của trí tuệ nhân tạo như thế nào được không ạ?
Vâng, trước hết trước khi trả lời một cái địa hạt khá chuyên môn, và chúng tôi xin cảnh báo quý vị là trong trường hợp này nó có nhiều cái danh từ phải dùng tiếng Mỹ, và tôi sẽ dịch ra Việt Nam, tiếng Việt Nam, nhưng mà danh từ nó rất là chuyên môn vì đây là một cái đề tài mà dĩ nhiên là chúng ta chú trọng vào kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống và người dân trong cái trí tuệ nhân tạo, trong kỹ nghệ và quốc phòng hay là những cái địa hạt khác. Tuy nhiên đây là một địa hạt cần nhiều cái danh từ rất chuyên môn, mà chúng tôi sẽ nói những danh từ nó đại chúng nhiều hơn, cho nên tôi phải dùng một vài danh từ của tiếng Mỹ trên cái địa hạt này. Bây giờ trước khi trả lời trí tuệ nhân tạo như thế nào đó, thì tôi xin đưa một vài cái điển hình để cho quý vị hình dung như thế nào. Quý vị còn nhớ cách đây mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây, là IBM Supercomputer, đó là máy siêu vi tính, đã tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo, mà một cái bộ máy siêu vi tính đó đã đánh cờ tướng chess, đánh cờ chess, cờ tướng của Mỹ đó, của Âu Châu đó, đánh với một người gọi là vô địch cờ tướng toàn cầu người Nga. Và lần đầu tiên một cái máy vi tính đó đã thắng được, thì nó thắng như thế nào? Cái máy đó tên là Deep Blue, nếu quý vị có hứng thú thì nhìn vào. Đó là một cái máy mà nó chạy song song, mỗi một nước cờ đi nó chạy song song 256 đường tính toán song song với nhau, có nghĩa là nó tính toán song song với nhau. Và trong cái bộ tính toán đó là mỗi một giây, quý vị nhớ nha, một giây thì nó đưa ra 200 triệu những cái bài giải toán khác nhau như thế nào, và nó có thể tiên đoán được với những 200 triệu đó, với những cái quá trình nó học hỏi từ cái người chơi cờ tướng này, để nó tiên đoán 14 nước cờ tới người vô địch này sẽ chơi như thế nào. Đó là trí tuệ thông minh một cách đơn giản. Và gần đây Google AI cũng dùng một trí tạo nhân tạo đã đánh thắng một vô địch về một cái bàn cờ mà chỉ đặc thù cho người Trung Quốc mà thôi, và đã thắng người đó. Thì đó là trí tuệ nhân tạo. Thì trở về trí tuệ nhân tạo thì thế nào? Bây giờ chúng ta hãy nói ChatGPT, đó là cái đề tài nóng bỏng. Thì ChatGPT, GPT có nghĩa là chữ GPT có nghĩa là gì trong cái, tại sao người ta dùng chữ GPT? GPT đó là viết tắt cho Generative Pre-trained Transformer, có nghĩa rằng đây là một cái máy biến thể mà đã được huấn luyện và có thể mà sinh thái ra nhiều cái dữ kiện, có nghĩa rằng đây là một cái bộ máy dùng hết tất cả những cái gọi là những cái sự gọi là huấn luyện của máy tới tất cả những cái data mà vô trong cái hệ thống nó gọi là trí tạo thông minh để chi, để nó có thể trả lời những câu hỏi qua cái hình thức đối thoại. Thì đây là một cái công nghệ cao, cái trí nhân tạo nó có nhiều, rất nhiều công nghệ. Và một thêm một cái lý thú nữa, gần đây Bộ Quốc phòng đã biểu diễn một chiếc chiến đấu cơ F-16, quý vị biết F-16 là một chiến đấu cơ mà bên Ukraine bây giờ họ đang mong mỏi được Hoa Kỳ tiếp tiếp vận đó. Mà họ đã biết rằng bằng chiếc máy bay này hoàn toàn được bay bởi trí tuệ thông minh, không có người lái, không có một phi công. Và gần đây họ đã thành công và họ đã đầu tư cả tỷ tỷ đô la để mà đạt được cái này. Đó, đó là cái những cái điều mà trí tuệ thông minh. Và có thể giây phút đây chúng tôi sẽ nói thêm những cái bài phần trong đó. Thì trong cái trí tuệ thông minh đó, cái quan trọng nhất đó là cái chip. Cái chip nó không phải là cái chip mà chúng ta thường nghĩ tới hàng ngày, là những cái chip trong cái máy computer hay này nọ, mà chip nó có cái khả năng suy nghĩ và nó dùng cái lý luận, nó dùng cái gọi là những cái lý luận để mà nó suy nghĩ, nó đưa ra những cái diễn tả đặt trên cái căn bản là deep learning, language learning, là nó những cái data mà nó thu thập hết, gần hết trong cái trường hợp ChatGPT đó, là tất cả văn bản tất cả ngôn ngữ đều được vô trong đó và họ dùng trong đó. Và trong đó là có những cái bộ máy mà nó gọi là máy biến thể, là transformer. Đó là lý do tại sao GPT là trong đó có cái danh từ transformer, để nó biến thể và từ đó đưa ra, thì nó có những cái trả lời tương tự như là con người trả lời vậy thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì tôi xin hỏi quý vị khán giả luôn là nếu quý vị có ai đã sử dụng cái phần mà cái ứng dụng ChatGPT này đã rồi, thì xin quý vị cho biết ý kiến là quý vị có cảm thấy là nó trả lời có xác đáng hay không, quý vị có hài lòng hay không, và quý vị đưa ra những cái nhiệm vụ khác nhau với độ khó khác nhau thì nó có làm được hết hay không. Thì tôi cũng mong xem ý kiến của quý vị trên về cái ứng dụng này như thế nào. Vậy thưa giáo sư, như giáo sư đã trình bày đó, thì các công nghệ trí tuệ nhân tạo nó phải cần cái số lượng dữ liệu rất là lớn, rất là khổng lồ mới có thể nắm hết tất cả được những mọi thứ trên thế giới. Và ngoài ra nó còn phải có những cái bộ máy tính toán để mà tốc độ xử lý rồi xử lý thông tin rất là nhiều trong khoảng thời gian rất là ngắn, đúng không ạ? Đó phải là hai điều kiện cần thiết để chúng ta có thể hình thành nên một công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, và trong cái hệ thống mà những cái chip đó thì nó dùng cái gọi là thuật toán algorithm, mà trong đó là có cái khoa học về gọi là statistics, có nghĩa là thuật toán và xác suất, có nghĩa là nó gom hết tất cả. Như quý vị thấy đó, trong một màn cờ tướng đó, mà một cái máy mà nó tính đi đó song song 256 những cái giải pháp con cờ khác nhau, mà chỉ trong một giây mà nó tính ra trên 200 triệu cái nước cờ có thể thay đổi với nhau, và từ đó nó đưa ra một cái giải pháp mà tiên đoán 14 lần trước khi người đánh cờ đó, người đó là vô địch của Nga đó, mà nó lại thắng người vô địch con người. Thành ra nó đi gần gần càng ngày càng đến như là cái bộ óc của con người. Đây là một cái điều mà làm cho tôi suy nghĩ khi tôi nghiên cứu thêm về cái đề tài này đó. Thì một cái điều mà trên phương diện khoa học và triết lý đó, thì quý vị có thể đã biết đó, một người toán học gia cũng là triết lý gia, René Descartes. Descartes là cái ông toán học gia. Trong quá khứ đó, ông đã nói rằng một cái câu đó mà tiếng Latin đó là cogito ergo sum, đó là tiếng Latin đó, có nghĩa là gì? Je pense donc je suis. Tiếng Mỹ là gì? I think therefore I am. Tiếng Việt Nam là tôi biết suy nghĩ, tất nhiên là tôi hiện hữu. Thì đây là cái câu hỏi một cái máy siêu tính mà có khả năng suy nghĩ, một bây giờ là giai đoạn sơ khởi thôi, đến một trong giai đoạn tương lai mà nếu mà nó có những cái gọi là cái cảm tính hay là những cái những cái ý nghĩa không phải là ý nghĩa đen mà ý nghĩa bóng của cái câu nói đó thì có phải là gần như con người hay không. Thành ra đây là một cái khoa học mà chỉ bắt đầu bây giờ, mà chúng ta tưởng tượng 10, 20 năm sau nó sẽ đi như thế nào thôi.
Dạ vâng, nhưng mà như giáo sư mới nói thì cái ngành trí tuệ nhân tạo này nó chỉ mới phát triển trong cái thời gian gần đây thôi, và chúng ta vẫn còn con đường dài phía trước đó. Vậy thì hiện giờ đó, thì khi mà nó vẫn còn những cái lỗ hổng và những cái thiếu sót đúng không ạ? Chẳng hạn như nếu mà giáo sư có sử dụng ChatGPT thì giáo sư có thấy nó hoàn hảo chưa ạ? Ở đây một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn thì có feedback cho chúng ta là như là ông đã sử dụng để hỏi nhiều câu vấn đề trong đa lĩnh vực, từ viết văn đến giải bài tập. Tôi thấy rằng nếu input càng rõ ràng đó, tức là cho thông tin vào càng rõ ràng là thì kết quả nó càng chính xác, thì bản thân giáo sư thấy như thế nào?
Vâng, một giáo sư ở Việt Nam họ đưa họ biểu diễn một cái điều mà nó rất là gọi là tượng hình. Thì ông hỏi ChatGPT mấy cái câu ở trong truyện Kiều. Quý vị biết là truyện Kiều là văn chương nó rất là phức tạp, nghĩa bóng nghĩa gió. Thì trong cái câu của truyện Kiều đó, ChatGPT cắt nghĩa nghĩa đen rất là chính xác, rất là đi gần, nhưng mà nó không đưa ra được cái ý nghĩa cảm tính hay là ý nghĩa văn chương, nghĩa bóng của văn chương. Đó là cái địa hạt mà nó chưa đi đến. Dĩ nhiên là câu hỏi càng chính xác, càng trả lời. Mà chúng ta nên nhớ rằng ChatGPT hay là trí tuệ thông minh đó, khi mà hỏi đó, mình không được biết tiên đoán nó sẽ trả lời như thế nào. Là tại sao là nó dùng cái khoa học thuật toán và xác suất, có nghĩa là nó nhìn bao nhiêu triệu 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 gọi là dữ kiện, và từ đó nó dùng cái gọi là cái thuật toán và xác suất, nó nói rằng cái câu trả lời lý tưởng hay là phù hợp nhất trong cái khung cảnh này là như thế này. Thành ra không biết được nó sẽ trả lời như thế nào. Thành ra càng chính xác trong môi trường thì nó càng trả lời theo gần cái câu hỏi của người hỏi thôi.
Dạ vâng, nhưng mà như giáo sư nói thì nếu mà giải thích về nghĩa bóng, chẳng hạn như giáo sư đưa ra ví dụ về truyện Kiều thì nó không trả lời được. Vậy thì có phải là trong thời gian tới nó vẫn còn triển vọng phát triển rất là nhiều, đến lúc nào đó thì liệu giáo sư có thể nghĩ là có lúc nào đó trí tuệ nhân tạo nó có thể hoạt động như một bộ óc con người hay không ạ? Nó có thể hiểu được tất cả những vấn đề mà cái tư duy phức tạp của con người có thể tạo ra không, thưa giáo sư?
Vâng, bây giờ nói tới bộ óc con người thì chúng ta hãy suy nghĩ một cách gọi là đơn giản. Một em bé sinh ra từ lòng mẹ thì có một bộ óc, đúng không? Bộ óc con người vẫn là một cái bộ óc tinh vi nhất trên trên thế giới, mà thế gian này mà Thượng Đế đã tạo ra. Đó là một óc mà khi ra đó em bé chẳng biết gì cả. Một cái bộ óc là tất cả những cái nguyên tử tế bào, cái neuron nó kết hợp với nhau, và từ đó nó thu thập những data, thì mình liên tưởng đến cái hệ thống gọi là Deep Neural Network. Trong cái danh từ của tiếng Mỹ đó, Deep Neural Network là gì? Là mạng lưới thần kinh đó, về ở trong hệ thống computer đó, là nó được chế tạo giống như là bộ óc con người để chi? Nó thu thập data, đúng không? Rồi em bé một thời gian thu nhận được những dữ kiện, những cái hoàn cảnh xung quanh, thì chúng ta sẽ thấy em bé bắt đầu phản ứng từ từ, và từ đó có những cái cảm tính hay suy nghĩ hay trí thông minh, và từ đó càng ngày càng lớn lên. Từ một đứa bé ra với bộ óc mà bộ óc đó ngay cả một người trưởng thành, một người khoa học gia như là Einstein đó vẫn chưa có dùng hết trên 50% bộ óc. Nó rất là ít, bộ óc vô cùng tinh vi. Thì cái máy này nó cũng vậy, nó được design, nó gọi là thiết kế giống như vậy. Thì trong cái máy đó là nó dùng cái phần mềm đó, thì nó gồm cái danh từ nó gọi là training and inference, có nghĩa là gì? Huấn luyện và suy luận. Huấn luyện là gì? Đã bao nhiêu data truyện Kiều, bao nhiêu tất cả, cái đây là trường hợp ChatGPT, còn những cái trí tuệ thông minh cờ tướng là chuyện khác nữa đó. Rồi những cái data đưa vô, nó huấn luyện cái máy, được bắt đầu gọi là chuyển giao và suy tính với nhau, và nó dùng cái hệ thống suy luận. Suy luận là gì? Là một cái lập luận theo hai cái hệ thống là deductive reasoning và inductive reasoning, có nghĩa là sao? Suy luận, suy diễn, deductive, chuyện này xảy ra, tất nhiên là cái kết luận là như thế này, đúng không? Suy luận là deductive, là từ cái nhỏ dẫn đến cái lớn. Inductive reasoning là từ cái lớn dẫn tới nhỏ, thì đó là lập luận quy nạp. Nhưng tiếng Việt Nam họ dùng những cái đó trong một cái mạch chuyên dụng, là specialized circuit, mà nó dùng cái programming language là ngôn ngữ lập trình. Để chi? Để nó dùng những cái language gọi là trong cái thập AI đó, gọi là trí tuệ thông minh đó, những danh từ rất là chuyên môn. Tôi đã cảnh báo quý vị đây là cái nhiều đề tài rất là nhiều danh từ tiếng Mỹ và tiếng Việt, ngay cả tiếng Việt cũng rất là chuyên chuyên môn. Large language model có nghĩa là gì? Mô hình ngôn ngữ lớn, và nó đi song song, những giải toán đi song song, những giống như cái bộ máy siêu vi tính mà đánh computer, nó đi song song bao nhiêu, và nó đi trong cái hệ thống mà machine learning, có cái máy nó nhận thêm data thì nó học hỏi thêm để chi, để nó xác được, và nó dùng cái hệ thống thuật toán để nó đưa mấy cả triệu cái suy tính. Thành ra trí tuệ thông minh đó, nó cần cái khả năng gọi là giải quyết một câu hỏi, một bài toán cả triệu triệu data trong vòng một giây thôi. Thành ra cái khả năng về cái máy, cái phần mềm nó vô cùng quan trọng, và nó càng ngày càng li ti. Và những cái chip về trí tuệ thông minh á, AI á, mà ngay cả cái chip mà dùng trong cái công nghệ cao cấp bây giờ đó, chúng tôi đã trình bày trong một cái show thì trước về cái chip chịu giải đua của Hoa Kỳ và Trung Quốc á, chúng ta phải hiểu cái microchip là gì, là một cái vi tính á, nó nhỏ li ti đến mức đó là quý vị hãy hình dung cái bề dày đó, cái bề dày của một sợi tóc con người đó, nó tính theo cái tính toán là nanometer. Với cái bề dày của sợi tóc của con người là khoảng 80.000 đến 100.000 nanometer, mà những con chip bây giờ đó là nó đã đi đến cái gọi là 5 nanometer. Nó có nghĩa là 5 nanometer nó nhỏ gấp bao nhiêu lần cái bề dày của sợi tóc con người. Thành ra trí tuệ thông minh lại dùng cái biện pháp đó để mà nó tính toán càng nhỏ càng li ti, càng tính toán càng nhanh mà lại càng tiết kiệm điện lực. Đó là cái điểm chính của trí tuệ thông minh.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đó thì mặc dù trí tuệ nhân tạo vẫn đang trong giai đoạn ban đầu phát triển, nhưng mà theo tôi biết thì nó đã được ứng dụng trong một cái số ngành kinh tế rồi, đúng không ạ? Vậy thì xin giáo sư cho biết là nó đã được ứng dụng trong những ngành nào, và nó có đem lại hiệu quả gì cho những cái ngành đó hay không, thưa giáo sư?
Vâng, có nhiều công ty đã dùng trí tuệ thông minh, ngay cả ChatGPT, ví dụ như Bain Consulting là cái hãng mà gọi là tư vấn về đầu tư và sát nhập những công ty và tư vấn mà nổi tiếng toàn cầu đó, thì họ dùng. Là tại sao họ dùng? Tất cả những cái gì mà họ thu thập được về trên cái địa hạt kinh tế tài chính của xí nghiệp. Một công ty nữa là Coca-Cola là đã dùng trí tuệ thông minh của ChatGPT đặc thể trong cái trường hợp này. Và những cái tôi hình dung là những cái công ty ngân hàng họ có thể dùng trí tuệ thông minh để giải đáp những cái câu hỏi của người ta, là tại vì những cái gì mà chúng ta vào ngân hàng hỏi đó thì tại đại đa số là những nhân viên đó họ được huấn luyện và họ tùy thuộc vào hệ thống computer, họ tùy thuộc vào những cái policy manual, những cách xử lý, thì tất cả cái đó đều có thể đưa vô máy vi tính cả. Và những cái địa hạt, ngay cả về những cho vay mượn, suy nghĩ là trường hợp nào cho vay mượn và lỗ lã bao nhiêu trong quá trình bao nhiêu, nó rất rất nhiều, nó sẽ đưa cái công nghệ cao. Ngay cả trong lĩnh vực gọi là giáo dục như quý vị thấy đó, là khi mà ChatGPT đưa ra thì một anh chàng đang học gọi là thạc sĩ của bên Nga đó, họ nói rằng thay vì làm một cái bài gọi là luận án đó cho ra trường bằng thạc sĩ đó, thay vì tốn tháng này tháng nọ thì ông chỉ tốn có mấy tiếng đồng hồ thôi, dưới 20 tiếng đồng hồ để làm cái bài đó dùng ChatGPT. Thì đó là những cái trường hợp rất là nguy hiểm trong những địa hạt mà người ta lạm dụng mà gọi là đạo văn. Nó còn nhiều nhiều vô kể thôi anh.
Dạ vâng, nhưng giáo sư, khi mà giáo sư nói về cái việc mà ứng dụng trong cái trả lời tự động của các ngân hàng đó, thì thú thật thì tôi cũng đã từng sử dụng gọi vào những cái chức năng trả lời tự động của ngân hàng, và tôi cảm thấy là họ chỉ trả lời cái con robot đó, họ không có trả lời được những câu hỏi chuyên sâu của mình, mà chỉ trả lời những câu hỏi rất là chung chung thôi. Vậy có phải là trí tuệ nhân tạo nó chưa đến mức nào nếu nó giải quyết được tất cả nhu cầu của con người, đúng không ạ? Ở một cái mức độ nào đó chúng ta vẫn phải cần con người, đúng nghĩa con người, để mà thực hiện những công việc mà trí tuệ nhân tạo vẫn chưa làm được, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, những cái điều mà anh nói đó là ở những cái call center quý vị kêu đó, hoặc là một số người ở bên Ấn Độ họ trả lời rất là nhiều, hay là một số người được trả lời hay là trả lời bằng máy đó, thì đó không phải là trí tuệ thông minh, nó chỉ là một cái bộ máy để mà Google search cũng vậy. Hiện tại họ không có dùng trí tuệ thông minh, đó là những cái bộ máy mà họ tìm ra tất cả data mà nó đã trữ trong đó rồi họ pull ra rồi họ trả lời. Còn trí tuệ thông minh đó, là họ lấy hết tất cả những dữ kiện và họ dùng cái lý luận ở trong đó, như tôi đã trình bày đó, là cái lý luận là suy luận suy diễn hay là suy luận quy nạp, deductive reasoning, inductive reasoning để mà đưa ra câu trả lời, có nghĩa rằng có sự tính toán trong đó và cái máy nó suy nghĩ chứ không phải chỉ đưa ra những cái gì mà đã dự trữ trong đó. Thì cái đề hạt của Google Search hay là trả lời mà trong những cái call center nó là không phải là trí tuệ thông minh thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đó thì khi mà ChatGPT ra đời đó thì nhiều người cũng đã tận dụng nó, như giáo sư đã đưa ra một dẫn chứng là đã viết cả luận văn thạc sĩ luôn đó, thì nhiều người cũng sử dụng nó để mà yêu cầu nó giải quyết một số công việc mà chúng con người cần đó. Vậy thì xin giáo sư cho biết là cái phần mềm trí tuệ nhân tạo này, ứng dụng trí tuệ nhân tạo này nó có thể làm những công việc gì thay cho con người, và trong tương lai liệu nó có thể gọi là làm mất công việc, là mất làm cho con người mất công việc hay không ạ?
Vâng, chúng ta hãy hình dung đây là cái giai đoạn sơ khởi, mặc dầu cái máy mà để đánh cờ tướng đó thì nó áp dụng trong cái địa hạt cờ tướng mà thôi. Bây giờ ChatGPT là cái gì? Là nó hấp dung hết tất cả, huy hỏi trong đó thì nó giống như Google nhưng mà nó lại suy nghĩ và dùng hết đó. Thì nó lấy hết tất cả dữ kiện từ một quốc gia cộng sản, một quốc gia dân chủ xã hội, từ một quốc gia tư bản, tất cả những gì nói họ có thể thu thập hết. Thì nó càng ngày nó càng thu thập, và cái máy nó càng ngày nó gọi là machine learning, làm máy học đó, rồi nó suy nghĩ ra, thì nó sẽ là một cái gọi là cái điểm gọi là ngoặt trong cái hệ thống. Nó tương tự như là cái thời mà chúng ta chưa có máy vi siêu vi tính hay vi tính, cái thời đó tất cả đều làm bằng tay, bằng những máy toán, những cái computer, những cái máy toán không máy. Và khi mà hệ thống điện cơ kế toán vào thì nó thay đổi kỹ nghệ như thế nào? Dĩ nhiên là một số ngành nghề nó bị mất việc làm, ví dụ như khi kỹ nghệ xe hơi mà hồi xưa họ dùng nhân công nhiều thì bây giờ họ dùng robot và họ dùng computer, thì cái trí tuệ thông minh này nó có thể gọi là biến đổi và cách mạng hóa những cái kỹ nghệ, một trong những ngành nghề trong tương lai nó có sẽ thể thể gọi là biến đi, nhưng mà nó lại tạo nên những ngành nghề khác đi về công nghệ khác. Thành ra chúng ta thấy rằng công ăn việc làm càng ngày được tạo ra từ ngày có computer, có vi tính, chứ không phải mất đi, mặc dầu cái số công nhân mà làm mà lai chân tay lao động thời xưa. Bây giờ đó, khi mà trí tuệ thông minh vào thì những cái ngành nghề như là những người gọi là trả lời ở ngân hàng, hay là những cái ngành nghề mà nó đơn giản đó, mà không cần phải suy nghĩ nhiều mà chỉ là con người dùng vào ngay, thì trí tuệ thông minh nó thay đổi nhiều, thì những người đó bắt buộc phải dùng cái trí tuệ thông minh này để là cái người để gọi là chuyển dẫn, gọi là biên dịch, cắt nghĩa cái ý nghĩa của trí tuệ thông minh, vì luôn luôn nó là dựa trên cái khoa học xác suất và thuật toán. Nó đôi khi nó không phù hợp vào cái trường hợp cá nhân hay một đề tài người ta suy diễn, thành ra cái yếu tố con người vẫn còn. Mà nó đi đến như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi vài chục năm nữa thôi.
Dạ vâng, vậy thì trước mắt thì chúng ta cũng không có gì lo về cái việc mà trí tuệ nhân tạo sẽ cướp mất công ăn việc làm, một số người sẽ không có lo là bị mất việc, đúng không thưa giáo sư, trước cái sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo?
Nó tùy, ví dụ như tùy cái nền kinh tế, ví dụ như kinh tế bên Việt Nam là một nền kinh tế phát triển nhưng mà nó vẫn còn khá gọi là trong cái giai đoạn thô sơ. Thành ra những cái ngành nghề mà gọi là lao động hay là những nghề này nọ thì trí tuệ thông minh nó không thay đổi. Nhưng mà những ngành nghề về ngân hàng ở Việt Nam, ngân hàng ở Hoa Kỳ thì nó sẽ thay đổi bằng những cái nhân viên gọi là chào đón những cái nhân viên mà để mà nói, thay là mở ngân hàng, mở tiết kiệm hay là tư vấn sơ sơ, thì 5-7 năm sau nó có thể thay đổi tùy theo cái vận tốc của ngân hàng nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng trí tuệ thông minh không phải là rẻ. Đào tạo một trí tuệ thông minh hiện tại trong cái thời điểm này, những công ty mà gọi là đầu tư vào trí tuệ thông minh họ nói rằng nó giống như cái thời mà 40 50 năm về trước đó, những công ty như là Facebook, như nhất nhất là Amazon đó, hay những công ty mà dùng hệ thống điện cơ kế toán như Amazon để buôn bán trên mạng đó, họ cả 5-7 năm trời họ đầu tư cả triệu 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 này họ nọ mà không bao giờ có lợi tức lợi nhuận đủ để mà bù đắp. Nhưng mà sau khi đã được thành công rồi thì nó cái sự gọi là tiến triển nó rất là lâu. Trí tuệ thông minh mà đi cái dạng cao đó, nó đòi hỏi đầu tư cả chục tỷ chứ không phải một vài tỷ nữa, mà cái lợi tức lợi nhuận chưa được áp dụng ở trong kỹ nghệ. Thành ra thứ nhất nó là một cái entry barrier, có nghĩa là gì? Đó là một cái rào cản để cạnh tranh, có nghĩa rằng chỉ có những anh chàng vĩ đại và những quốc gia vĩ đại với hệ thống chuỗi cung mà kết hợp nhiều thì mới có thể đi về trí tuệ thông minh. Trí tuệ thông minh đơn giản thì Trung Quốc đã làm rồi. Chúng ta hiểu TikTok là tại sao, Hoa Kỳ đang nhạy cảm là tại sao. Trung Quốc dùng TikTok là một cái trò chơi giải trí đại đa số cho con em. Họ TikTok khi mà con em dùng đó thì có cái machine learning, có cả máy học, thì trong đó nó thu thập những cái gì em đó đã xài trong quá khứ, những cái loại nhạc nào, những cái hình ảnh nào, những cái background nào, những này nó thể hiện ra cái gọi là cái sở thích của em đó, thì TikTok liền đưa ra những cái quảng cáo hay là được tạo ra những cái cuộn phim mà nó phù hợp cho em, vì nó có cái khả năng suy nghĩ về cá nhân đó. Và TikTok cũng theo Bộ Quốc phòng lo ngại là họ dùng cái hệ thống gọi là đạo, gọi là tẩy não của quân đội của Trung Quốc để ảnh hưởng đến người dân ở ngoài, và ra một hệ thống có thể là gián điệp nữa. Đó là cái lý do mà tại sao những cái trí tuệ thông minh đơn giản đó thì có xài, nhưng mà chúng ta nên nhớ những công ty như TikTok hay những công ty khác, họ dùng những cái chip đó là từ Hoa Kỳ dẫn đầu, và của TSMC là công ty của Đài Loan, là cái hai cái công ty duy nhất mà nó hai quốc gia hay là một đảo quốc hay là một đảo tùy danh từ của người dùng như thế nào, nhưng mà một cái kỹ nghệ mà nó đi tân tiến nhất. Còn cái gọi là trí tuệ thông minh mà gọi là cái giai đoạn thấp hay là đơn giản như TikTok đó, thì nhiều quốc gia đã đi rất nhiều và rất xa thôi. Có anh Lễ còn nghe tôi không? Tôi không nghe anh gì hả?
À, dạ vâng, tôi xin lỗi, tôi vừa tắt cái microphone. Xin lỗi quý vị, xin lỗi giáo sư, tôi đã bật lên lại rồi đó. Thì nhân giáo sư nói về cái TikTok đó thì làm cho tôi nhớ đến cái Facebook đó. Hình như họ cũng dùng những cái thuật toán tương tự như TikTok để mà họ biết hành vi của con người mình như thế nào, để mà họ đưa ra những cái gợi ý và họ đưa ra những cái quảng cáo cho phù hợp. Thì như giáo sư trình bày, đó là những cái ứng dụng rất là sơ khai của trí tuệ nhân tạo đó. Ở đây một khán giả có đặt câu hỏi, là khán giả tên là Trương Minh Lê, có đặt câu hỏi là: thưa giáo sư, đã có ai dùng ChatGPT hay là nói chung rộng ra là trí tuệ nhân tạo nói chung đó để thay bác sĩ chẩn đoán khám chữa bệnh chưa ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng cái địa hạt đó thì còn lâu lắm mà có thể không bao giờ được. Và tại chúng ta phải hiểu rằng một ví dụ như một y tá làm những cái gọi là chuẩn bệnh hay là những cái lab để mà thu thập data và đưa ra đó, thì có thể là trí tuệ thông minh sử dụng. Nhưng cái bộ óc của suy nghĩ của một bác sĩ hay kiểu một nhà văn hay là một triết gia đó thì trí tuệ thông minh sẽ không bao giờ, ít ra trên cái những gì chúng ta biết hiện tại, thay thế cái bộ óc con người. Trí tuệ thông minh là được đào tạo để những giống như những cái nguyên tử tế bào mà gọi là não đó, là neuron đó. Khi mà cái não của con người đó, mà suy nghĩ đó, thì những neuron này nó bắn điện qua lại với nhau và nó dùng thành ra cái hệ thống nó cũng giống nhau. Nhưng mà vị bác sĩ mà chuẩn mạch đó, quý vị nên nhớ rằng không vị bác sĩ nào cũng có một cái nhận định khác nhau, nhất là trong ngành chuyên môn nữa. Một vị bác sĩ mà về tim thì chỉ nghĩ về tim mà thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, nó ảnh hưởng đến trạng thái, nó ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nó ảnh hưởng đến cái cách sinh sống hàng ngày của gia đình và chuẩn bị như thế nào. Thành ra bác sĩ giỏi hay tài giỏi hay không, nó là một cái trí não mà nó dùng data cân bản, nhưng mà những cái gọi là thử nghiệm hay những cái data đó thì dĩ nhiên là trí tuệ thông minh căn bản thấp đó, không đến giai đoạn của bác sĩ đó, thì họ sẽ sử dụng càng ngày càng nhiều trong đi học y khoa thôi.
Tức là khám những cái bệnh thông thường, những cái tổng quát thì có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà phân tích các triệu chứng để mà đoán bệnh được. Nhưng mà nếu mà những cái căn bệnh mà cần về những cái xét nghiệm hay là những cái gọi là những cái hội chẩn độ cao thì cũng phải cần có con người, đúng không thưa giáo sư?
Ngay cả những cái bệnh do những bác sĩ gia đình hay bác sĩ tổng quát hay là nội khoa, nó cũng cơ nghiệm trí tuệ thông minh, tôi nghĩ rằng không có thể thay thế được bác sĩ, vì nó cần cái suy nghĩ. Và cái sự là tại sao người bác sĩ họ không, bây giờ họ dùng cái hệ thống telemedicine là tại vì họ nói chuyện qua hệ thống computer, nhưng mà nó cũng không bằng là vào cái văn phòng bác sĩ để gặp. Và bác sĩ nào đó họ theo dõi một thời gian thì họ mới suy luận rằng với cái triệu chứng giống như nhau, nhưng mà thì tùy cái trường hợp của người đó, lứa tuổi đó giai đoạn nào và cách sinh sống ăn uống như thế nào và những cái như thế nào thì họ có thể chuẩn bị khác nhau. Thành ra trên cái địa hạt y khoa thì tôi nghĩ rằng trí tuệ thông minh chỉ giúp cho những nhân viên y tá thay thế một số nhân viên y tá hay là những phòng khám bệnh để đưa data vào để giúp cho bác sĩ càng ngày càng thông minh hơn, càng suy nghĩ hơn. Và ví dụ như một vị bác sĩ dùng cái trí tạo thông minh đó thì hiểu rằng ví dụ trường y khoa danh tiếng là của Stanford Med hay là Harvard Medical School hay là của những cái đại học khác thì họ những bác sĩ danh tiếng đó họ chuẩn bệnh trong trường hợp là giải quyết như thế nào, thì một vị bác sĩ ở Ấn Độ, ở Việt Nam cũng có thể có những data đó, dùng bác sĩ đó có thể dùng đó để chuẩn bệnh và suy đoán hữu hiệu và nhanh chóng hơn thay vì dùng cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi.
Dạ vâng. Vậy thì những cái với những cái gì mà giáo sư nãy giờ phân tích về trí tuệ nhân tạo thì có phải là trí tuệ nhân tạo này nó nắm giữ cái tương lai, cái chìa khóa đối với tương lai của công nghệ hay không, và lại làm sao mà đó có phải là lý do làm sao mà Mỹ kiên quyết là vẫn giữ lấy ưu thế trong cái lĩnh vực này không, thưa giáo sư?
Vâng. Trí tuệ thông minh, nhất là AI artificial intelligence đó, nó càng ngày nó càng đi xa, và một quốc gia nào mà gọi là đi tiên phong đó, nó quốc gia đó sẽ là lãnh đạo thế giới toàn cầu. Đó là lý do mà tại sao họ rất là nhạy tính khi mà thấy Trung Quốc dùng những cái chip của Hoa Kỳ để đưa vào những cái hệ thống computer hay là những cái trí tuệ thông minh trong TikTok để gián điệp hay là để gọi là tẩy não như con cái trong một cách rất là nhanh chóng mà bộ óc mình cũng không nhận được, hay là những cái dùng những cái đó để mà đưa ra những vũ khí khí gọi là liên lục địa mà gọi là hypersonic missile mà có thể đi từ ở ngoài vệ tinh đi về với tốc độ là Mach 5 đó, mà này nọ đó. Thành ra đó là cái điều mà tại sao Hoa Kỳ cấm vận hoàn toàn cái chương trình của Tổng thống Biden và Quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn hoan nghênh để bảo vệ an ninh và quốc phòng của Hoa Kỳ để ngừa trong trường hợp đó. Đây là cái địa hạt mà nó càng ngày càng đi xa, mà đây là một cái địa hạt mà chúng ta không thể dùng hệ thống gián điệp, hệ thống bắt chuyển giao công nghiệp hay là hệ thống gọi là ăn cắp công nghiệp mà đi sao được. Là đây là một cái hệ thống mà nó không phải chỉ là nghiên cứu cả tỷ tỷ này nọ, mà nó nghiên cứu, nó liên kết một cái chuỗi cung của khoa học này. Đây là một cái khoa học có thể là nói là cao nhất trên tất cả khoa học hiện đại, ngay cả những khoa học chế phi thuyền nó vẫn thấp hơn những cái khoa học này. Chúng ta hãy hình dung một cái ship mà trí tạo thông minh đó, bây giờ nó đi xuống chỉ có 2 hay 3 nanometer, mà quý vị nhớ là cái sợi tóc nó chỉ có 80 tới 100 ngàn nanometer. Nó đi thấp như vậy. Và gần đây một vị giáo sư người Tàu nghe, người Trung Quốc đó, một vị giáo sư đó làm là của trường đại học MIT, và ông đã gọi là tìm ra một cái chất mới. Chứ nên nhớ rằng cái chip đó phần nhiều đó là cái sự liên hệ ở trong cái microchip đó, thì nó liên hệ, nó bắn neuron với nhau rất là nhanh, mà nó đặt trên cái căn bản là silicon, cái là một cái chất silicon. Đó là lý do tại sao chúng ta nói khoa học hiện đại của Hoa Kỳ là Silicon Valley, có nghĩa là thung lũng silicon, là tại vì họ dùng cái silicon đó là công nghệ về computer. Bây giờ vị giáo sư này họ đi tìm ra một cái chất mới, nó gọi là cubic boron arsenide. Đấy là một cái gọi là khám phá, gọi là nó là một cái chất bán dẫn mà hiệu quả trên 10 lần cái chất silicon này, nhưng mà cũng phải 10 năm sau mới chế tạo được. Thì đây là những cái địa hạt mà nó sẽ đưa đến cái chất bán dẫn để mà đưa đến cái gọi là cho giúp cho trí tuệ thông minh. Mà trong có AI, chúng ta hiểu rằng khi chế tạo một cái chip nó có ba cái giai đoạn mà nó đi song song với nhau. Cái thứ nhất là chất bán dẫn, mà hiện tại là silicon là căn bản, mà trong tương lai qua thì có thể sử dụng cái chất mới khám phá. Rồi trong đó có cái gọi là cái mạch vi tính, và có loại máy gọi là máy bộ tính kết hợp, có loại trong đó nó có integrated circuit, nó có gọi là microchip trong đó, nó có nghĩa là những cái danh từ tự nhiên tôi quên mất, những cái danh từ như là integrated circuit và transistor, và những cái điều mà nó phối hợp với nhau, nó phải gọi là đi chung với nhau thôi.
Dạ vâng, vậy theo như giáo sư đã giải thích đó thì cái việc phát triển trí tuệ nhân tạo nó dựa rất nhiều vào những con chip, mà mới đây đó, theo tôi được biết là có một con chip tên là A100 đó, Mà mới đây đó thì với cái luật mà cấm xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu chip mà Tổng thống Biden ký vào hồi tháng 10 năm ngoái, thì những con chip này nó không được xuất khẩu qua Trung Quốc. Vậy thì nó sẽ làm hạn chế khả năng của Trung Quốc như thế nào trong cái việc mà tham gia cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, thưa giáo sư?
Vâng, trước khi trả lời tôi trở lại cái câu hỏi, cái câu trời trước đó, thì khi chế tạo một chip đó, một cái hãng chế tạo đó thì nó gọi là foundry đó, là ở bên TSMC thì phần nhiều họ chế tạo tất cả. Mà vì microprocessor đó là bộ vi xử lý, là một cái phần để chế tạo chip, trong đó cái integrated circuit là một cái phần gọi là mạch tích hợp, và transistor là bóng bán dẫn, và transformer là máy biến thể. Đây là những cái điều mà nó làm chung chung với nhau để mà nó đi song song những cái nghệ mà khám phá để mà tạo ra những cái chip, mà nhất là chip về về trí tạo thông minh. Nói về A1 á, của cái công ty Nvidia đó, thì đó là một cái gọi là bộ vi xử lý có microprocessor. Mà cái A1 này đó, 100 này đó, là nó là một bộ vi xử lý mà nó dùng để tất cả những công ty, những kỹ nghệ đó để mà dùng trong cái hệ thống siêu vi tính, có nghĩa là supercomputer, hay là trong những cái data center, hay là trong những cái bộ phận mà của trí tạo thông minh, artificial intelligence. Đó là những cái điểm chính mà kỹ nghệ đang dùng. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ đã cấm vận, không cho gọi là xuất cản những cái E100 microprocessor này. Đó là bộ vi xử lý đó anh, là như vậy, là tại vì nó dùng trong trí tuệ thông minh.
Vâng, vậy thì nếu Trung Quốc nó không có cái tiếp cận, họ không có được cái tiếp cận cái con chip mà A100 như này đó, thì họ có cách nào để mà thay thế không, thưa giáo sư? Có cái đây không phải là công nghệ quá sức tiên tiến mà Trung Quốc không thể làm được hay không?
Vâng, lệnh cấm vận mới đưa ra mà chúng ta đã nhớ rằng Trung Quốc họ đã dự trữ, có thể là họ có dự trữ đủ để mà xài, ít lắm là 5-7 năm tới. Thành ra đây là nó không ảnh hưởng liền đến Trung Quốc trong thời gian này. Trong thời gian đó thì Trung Quốc có thể đầu tư vào cái địa hạt này hay không, mà nó rất là khó, là tại vì chúng ta nên nhớ rằng đó, khi mà nói về trí tuệ thông minh đó, là nó còn đòi hỏi một cái vốn vô cùng. Ví dụ như một cái hãng như là trong cái trường hợp này OpenAI đó, mà để làm ChatGPT là Microsoft đã đứng ở ngoài ngoài sau lưng đầu tư vào mấy chục tỷ đô la cả mấy năm nay để mà đi đến cái giai đoạn này. Mà đi đến giai đoạn này đó, mà muốn cho cái mấy chục tỷ đô la mà có lợi tức lợi nhuận đó, thì một cái công ty tư nào không có thể chờ đợi 5, 7, 8 năm để mà thấy lợi tức lợi nhuận. Có nghĩa là công ty tư không có khả năng làm. Một quốc gia có khả năng làm hay không, đó là một cái câu hỏi rất lớn, là cái GDP đó có chấp nhận hay không và có thể gọi là hậu thuẫn hay không. Và trong cái trường hợp của Trung Quốc, họ đã đầu tư vào cái hệ thống để mà sản xuất trí tuệ, không phải trí tuệ thông minh mà con chip đó, con chip với cái công nghệ là chỉ hiện tại Trung Quốc theo biết đó, chính thức là họ chỉ chế tạo được 7 nanometer mà thôi. Gần đây họ tuyên bố rằng họ đã tái tạo được 5 nanometer, mà 5 nanometer này là do Intel, TSMC và Samsung đã chế tạo cách đây 5 năm rồi. Trung Quốc gần đây họ nói rằng họ mới chế tạo được 5 nanometer. Bây giờ Intel tuyên bố rằng họ đang trên đường chế tạo 3 nanometer. Thành ra đây là một cái quá trình mà Trung Quốc đi sau thế giới, gọi là công nghệ tuyệt tuyệt cao đó, khoảng 7 năm tới 10 năm. Coi là có thể gọi là chạy đua kịp hay không, mà chúng ta nên nhớ rằng sự gọi là tăng trưởng về cái này nó đi theo cái vận tốc lũy thừa. Con chip nó càng ngày càng nhỏ, nó càng nhanh chóng và nó càng tính toán nhanh hơn, và nó lại tiết kiệm nhân liệu. Và tại vì trong cái trường hợp này, những cái máy này họ dùng những cái gọi là điện lực rất là nhiều, rất là tốn kém, chẳng những đầu tư mấy chục tỷ đô la mà nó tốn kém để mà đào tạo. Thành ra đây là những cái công nghệ mà nó là chuỗi cung, như tôi đã trình bày đó, là trong cái trường hợp mà AI đó, nó là cái sự liên kết của phần mềm và phần cứng. Mà chúng ta đã nhớ rằng những cái máy mà chế tạo chip đó là đang được gọi là kiểm soát gần như là tuyệt đối của TSMC của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Còn những cái bộ phận khác đó là do Nam Hàn, do những quốc gia ở bên Âu Châu, và họ đã đi cái đầu tư cả cả tỷ này tỷ nọ mà trong cả chục năm nay. Bây giờ mà muốn gọi là bắt đầu đầu từ đầu, đó là lý do mà tại sao sự đầu tư của Trung Quốc trong mấy thập niên qua họ đã bỏ trên 20 tỷ đô la, mà thất bại này đến thất bại ra khác, họ chỉ nhận được có khoảng 7 nanometer mà thôi, vì cái hệ thống theo được nghiên cứu cho biết là cái hệ thống nghiên cứu của Trung Quốc nó có cái hệ thống tham nhũng rất nhiều và nó không hữu hiệu và chạy đua không kịp thì Trung Quốc sẽ bị bỏ xa nếu mà Hoa Kỳ và thế giới tiếp tục cấm hóa như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì trong thời điểm hiện tại thì Hoa Kỳ vẫn có lợi thế trên cái địa hạt trí tuệ nhân tạo nhờ những cái họ ưu thế về những con chip mà Trung Quốc không có thể sản xuất được đó. Vậy thì trong tương lai với cái sự quyết tâm của chính quyền Trung Quốc như vậy và cái sự đầu tư rất là nhiều tiền của vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì giáo sư nghĩ là liệu còn một ngày nào đó Trung Quốc có thể đuổi kịp Hoa Kỳ hoặc là vượt lên Hoa Kỳ về lĩnh vực này không? Và Hoa Kỳ phải làm như thế nào để giữ vững cái ưu thế của mình trên cái lĩnh vực mà gọi là công nghệ mũi nhọn cho tương lai này thưa giáo sư?
Vâng. Để tôi đưa một cái điển hình tại sao Trung Quốc cấm ChatGPT không được dùng ở bên Trung Quốc. Trung Quốc hiện giờ đang cái trường hợp rất là mâu thuẫn. Tất cả bên Trung Quốc họ rất là nao núng và họ rất là gọi là phấn khởi khi thấy ChatGPT. Cả chục triệu người dân đang muốn xài. Thì Trung Quốc rất là mâu thuẫn cái địa vị, gọi là địa vị chính thức của Trung Quốc rằng Trung Quốc đã từ lâu đầu tư vào trí tuệ thông minh và khuyến khích kỹ nghệ đầu tư vào trí tuệ thông minh. Tuy nhiên, cái mô hình của ChatGPT là thế nào? Có là máy học và học. Cái language learning và machine learning nó tiếp tục, có nghĩa là không có giới hạn. Có nghĩa là data nó thu thập từ mọi trường hợp, Wikipedia hay là encyclopedia hay là tất cả, hay là những cái văn chương truyện kiều nó đều thu thập vô hết, và nó dùng như tôi đã trình bày cái phần mềm, trong đó là cái hệ thống gọi là giải toán song song, parallel computing, nó tính toán song song với nhau, cộng thêm á, là cái giai tầng mà trong cái trí tuệ thông minh nó dùng là graphic processing unit, có là đơn vị xử lý đồ họa, để chi, để cho nó tất cả nó dùng cái máy để mà càng ngày nó càng suy nghĩ, nó càng có data, mà trong cái đó họ là dùng cái gọi là cái toán học mà lại dùng lý luận học nữa, trong đó là deductive reasoning, inductive reasoning, huấn luyện, có nghĩa là không biên giới, và họ là dùng cái toán thuật toán và xác suất để chi, để cho trong mấy chục triệu cái giải thoát đó thì họ tìm ra một cái mà duy nhất, thì có nghĩa rằng cái máy đó không thể tiên đoán họ nói ra cái gì. Đó là lý do mà chính phủ Trung Quốc họ không dùng, là tại sao? Ví dụ nói như cái những cái đàn áp ở Thiên Môn An, thì khi mà hỏi ChatGPT hỏi nói như thế nào thì họ dùng dữ liệu trên thế giới sẽ nói rằng đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp gọi là người dân, thì Trung Quốc họ không chấp nhận, họ nói đó là cái điều sai đó, rồi những chuyện khác nữa đó. Thành ra khi mà muốn đi vào cái tệ nạn trí tuệ thông minh thì phải để cho khoa học đi khoa học, không đưa những cái chương trình chính trị hay là điều luật của đảng Cộng sản Trung Quốc vào, mà nếu mà bóp chẹt đó thì cái OpenAI đó nó chỉ đi được cao lắm là 80%, 90%, còn cái phần còn lại là dùng phần cao cấp sẽ không đi được, bị chèn buộc những cái luật lệ của chính phủ. Đó là cái vấn đề gọi là cơ chế hóa của một cái hệ thống mà đặt quá nhiều cái kiềm chế trong địa học khoa học về trí tuệ thông minh cho máy thôi.
Dạ vâng, tức là Trung Quốc họ vẫn có những cái hạn chế về cái kiểm duyệt, đúng không, mà họ không có cho tự do tư tưởng như những ở Hoa Kỳ, cho nên là cái những cái đó là cái những cái gọi là những cái rào cản đối với họ phát triển trí tuệ nhân tạo của riêng họ, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, ở đây thì nhân giáo sư trình bày như vậy thì một khán giả tên là Alexander Kennedy đó cũng có nói là có phải là phần mềm ChatGPT nó dễ bị thao túng về propaganda, về tuyên truyền của một chế độ chuyên chế không ạ?
Vâng, rất có thể. Là tại vì đây là một cái đại học mà trong tương lai nó có thể đưa vào những cái điều nó vô cùng nguy hiểm, là họ đưa ra những cái hệ thống tuyên truyền hay là những cái information không đúng, cái máy nó vẫn thu thập thôi. Thành ra cái vấn đề đây á, là nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như tại sao những cái công ty đó, những cái chương trình khoa học của những công ty họ không sẵn sàng đưa vào, là tại có những cái tin mật, có những cái tin của chính đảng chính phủ hay là một cái thông tin nào đó hay là một cái trade secret mà đưa vào cho cái hệ thống trí tuệ thông minh thì nó thu thập, mà thu thập khi người khác hỏi đó nó không phân biệt là cái người đó bạn hay thù, mà nó cũng không biết là nó đây là tới gì hay không, nó dựa trên những cái dữ kiện trong quá khứ, mà trong đó có những cái biểu tiện nó có thể rất là mật của một công ty, một cái phương trình, một cái giải quyết, một cái giải án nào đó họ đưa ra để giúp giải pháp. Thành ra cái giới hạn đây đó là cái bảo vệ về an ninh và thao túng trong hệ thống này. Thành ra đây là khi mà có một cái điều gì mới thì luôn luôn có cái hiệu quả. Đây cái hiệu quả rất lớn về an ninh của cái hệ thống này có thể bị thao túng và lạm dụng thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì sau khi mà cái ChatGPT của OpenAI được đưa ra đó thì nó kích hoạt cái cuộc đua gọi là giữa các hãng công nghệ ở Mỹ và ngay cả ở Trung Quốc nữa để mà đưa ra những cái công cụ tương tự để mà cạnh tranh với lại OpenAI đó. Thì xin giáo sư cho biết là hiện giờ đó ngoài OpenAI với sự chống lưng của Microsoft đó thì ngoài đó ở Mỹ còn có những cái hãng nào khác đang phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo này? Tôi nghe nói là những cái cộng đồng lớn như là Google gì cũng có tham gia đúng không ạ thưa giáo sư?
Vâng, Google họ đang đầu tư rất lớn mấy chục tỷ đô la để họ đi, vì Google như tôi đã trình bày đó, hiện tại cái search engine nó không phải là trí tuệ thông minh theo đúng nghĩa của nó, mà những cái cạnh tranh của ChatGPT đó thì như tôi đã trình bày đó là nói thơ truyện kiều mà nó giải thích được rất là chính xác nghĩa đen nghĩa bóng chưa có. Thì có một những cạnh tranh khác như là ChatSonic thì nó cũng làm là giống giống như ChatGPT vậy, nhưng mà chẳng những nó cắt nghĩa ra mà nó đưa ra hình ảnh nữa. Còn ví dụ như DALL-E Stand á thì nó cũng cắt nghĩa như vậy nhưng mà lại đưa thêm cái website. Ví dụ cắt nghĩa về cái chuyện đó nó liên hệ đến cái công ty đó, website thì lại đưa ra cái website nữa. Rồi có nhiều cái địa hạt khác đó là Alibaba họ cũng dùng chatbot, Baidu đó của bên Trung Quốc họ cũng dùng gọi là OniBot đó, Google đó thì họ dùng cái hệ thống gọi là Bard để mà họ đưa, và Trung Quốc họ nói trong tháng 3 này họ sẽ đưa ra một cái ChatGPT tương đương với ChatGPT của Trung Quốc, nhưng mà chúng ta đang chờ đợi trong tháng 3 này chừng nào họ ra và ra như thế nào. Ra những cái như chúng ta biết rằng là Trung Quốc thật sự đầu tư về trí tuệ thông minh đi rất nhiều, họ bỏ cả chục tỷ đô la họ đi trước bằng cớ là TikTok đi trước hết, ngay cả bên Hoa Kỳ cũng chưa có một cái software nào mà có thể tương đương với TikTok, mà mặc dầu gần đây thì Microsoft họ đưa ra, nhưng mà đó là trí tuệ thông minh ở đẳng cấp thấp hay trung, nhưng mà cao độ hay là tuyệt tuyệt cao độ đó thì chỉ có Hoa Kỳ và dùng cái chip của TSMC. Và chúng ta như tôi đã trọng lặp lại, đi về trí tuệ thông minh đó là một cái đầu tư mà nó gồm có những cái hệ thống về thuật toán, cái hệ thống về những cái data mining, có nghĩa là tìm kiếm những cái data mà rất là tinh vi, big data mining, và những cái gọi là dữ kiện lớn của kỹ nghệ. Ví dụ tại sao data mining là quan trọng, là tại vì những cái cơ quan như là World Bank, IMF họ suy đoán hay là họ suy luận, họ tiên đoán về kinh tế của Nga, Trung Quốc, mà lại họ không dùng data của chính phủ mà họ dùng những cái data khác, vì họ khai thác những cái data khác để từ đó họ dẫn đến cái data chính. Đó là cái địa hạt mà những cái trí tuệ thông minh nó phải dùng, nó phải dựa trên những cái data rất nhiều, nó từ từng lớp, rồi nó có phần mềm, rồi có gọi là cái gọi phần suy luận và toán học, thuật toán, chưa kể đến chip và cái máy gọi là chế tạo chip và cái máy để chạy nó nữa. Thành ra nó thì học rất là xa xa.
Dạ vâng, giáo sư có nhắc luôn đến những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo bên Trung Quốc mà sắp tung ra ngay trong tháng 3 này đó, như giáo sư đã trình bày là có hãng Baidu đó. Vậy thì tôi cũng nghe nói Alibaba cũng có làm nữa. Vậy thì có phải là những cái mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc này họ hình như là họ dựa trên những cái dữ liệu bằng tiếng Hoa và để phục vụ cho người nói tiếng Hoa, chứ không phải là phục vụ cho toàn thể thế giới như là cái phần mềm như là cái ứng dụng ChatGPT của OpenAI không ạ?
Không phải à. Khi mà dùng cái trí tuệ thông minh đó, Alibaba hay Baidu đó, họ phải dùng tất cả những cái hệ thống của thế giới, và dĩ nhiên họ đưa ra bằng cái ngôn ngữ, có thể ngôn ngữ đó là tiếng tiếng Trung Hoa hay là tiếng của Hàn Quốc hay là của Hoa Kỳ, nó là khác. Nhưng mà khi họ đưa ra thì chắc chắn sẽ có sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Họ nói rằng những cái data này không thể dùng được vì nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thành ra luôn luôn cái hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ là cái bằng cái thắng rất mạnh để tiến triển xa của trí tuệ thông minh. Những công ty họ đi là họ phải dùng trên những cái data của thế giới chứ không phải của Trung Quốc không. Và như chúng ta biết đó, là trí tuệ thông minh đó, nó là dùng cái hệ thống siêu vi tính để họ dùng, thứ nhất là như tôi đã trình bày, những cái từng lớp data nó thu thập nó thấp hàng theo, và nó dùng cái máy dùng data, nó càng ngày nó càng hiểu những data đó, và nó dùng cái parallel, gọi là parallel predictable computation, có nghĩa dùng thuật toán mà đi song 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 để nó hiểu, để nó tính toán. Rồi cộng thêm á, là họ lại dùng cái gọi là thuật toán và giúp cho cái máy có khả năng hiểu cái đó và từ đó suy luận. Thành ra họ phải dùng data của toàn cầu chứ không phải của một quốc gia mà đủ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nhưng mà giáo sư có hồi này có giải thích đó là cái việc mà phát triển trí tuệ nhân tạo này cần một nguồn vốn cực kỳ lớn. Nhưng khi cái OpenAI đó mà đã từ mấy chục tỷ đô la mà mới để Microsoft còn vỗ đổ thêm 10 tỷ nữa. Vậy thì với cái thời gian phát triển lâu như vậy cũng không hề ngắn, mà cái số tiền đầu tư lớn như vậy đó, thì trên quan điểm nhà kinh doanh chúng ta phải lấy lại lợi nhuận đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để mà trong tương lai Microsoft có thể thu được cái lợi nhuận từ việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo thưa giáo sư?
Vâng. Thì đây là một cái con dao hai lưỡi. Một cái con dao hai lưỡi là tại sao? Thứ nhất là cái nguồn vốn phải như vậy. Và thứ nhì nữa, cần thêm gọi là cái căn bản của công nghệ rất cao mà chỉ có những quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ hay là của TSMC hay là của Nam Hàn, của Samsung mới là đưa những cái chip đó vô trong cái hệ thống AI, là một cái giai đoạn kế nữa. Mà những cái kỹ nghệ này đó, hiện tại họ tiết đoán rằng cái market share, cái thị phần toàn cầu của AI nó chỉ có 20 tỷ đô la hay là 50 tỷ đô la thôi. Cái đầu tư này đó, gọi là nó là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự tồn tại công ty, là công ty 50 năm về sau, chứ không phải là 5-7 năm mà lấy lại là tức lợi nhuận được. Thành ra những công ty này với khả năng gọi là tài trợ khổng lồ tài chính của họ, hay là những quốc gia mà trong đó phải có sự hậu thuẫn của khoa học và tư bản tập trung với nhau, thì Hoa Kỳ là cái môi trường tốt. Và nếu mà nhìn vào lợi tức lợi nhuận trong cái giai đoạn ngắn thì sẽ không có, nó sẽ không có lợi gì cả. Nhưng mà những công ty này thành công, ví dụ như ChatGPT mà được ngân hàng sử dụng, được hệ thống giáo dục sử dụng, mà giáo dục đây là một cái vấn đề rất là nan giải cho giáo dục. Giáo sư hay là thầy giáo làm sao biết những cái bài của con em biên là trường ChatGPT hay là của con em đó, làm sao kiểm soát được, làm sao biết đâu là đạo văn. Còn về trong khoa học cũng vậy, là trong cái hệ thống là đâu là giai đoạn của máy, đâu là giai đoạn của người, và chưa kể đến là sự lũng đoạn của những kẻ phá hoại đưa ra những cái data ảo. Thành ra cái gọi là cái hệ thống an ninh để mà bảo mật hay là để thanh lọc cái hệ thống cho nó thuần túy đưa vào cái hệ thống này, nó cần phải được đảm bảo. Đây là như tôi đã trình bày, là trong cái khung cảnh rất là gọi là được gọi là supervised training, có nghĩa là sao, cái máy nó được huấn luyện để học hỏi những data trong cái khung cảnh rất là gọi là được kiểm soát của OpenAI và của Microsoft. Nhưng mà trong tương lai, những công ty khác với cái tài năng, cái khả năng và cái gọi là cái công nghệ đó, nó đi đến như thế nào chúng ta phải chờ đợi. Nó đưa ra rất nhiều hiệu quả, lợi tức thì lợi nhuận thì còn lâu lắm mới có thể được hòa về vốn thật.
Dạ vâng, một khán giả tên là Dung Trần đặt câu hỏi trên Facebook, có câu hỏi là ChatGPT chỉ là một hệ thống có khả năng thu thập và tổng hợp kiến thức con người dựa vào đưa vào kho dữ liệu tri thức, chứ ChatGPT không có khả năng phát hiện kiến thức đó đúng hay sai, phải không thưa giáo sư?
Vâng, thì đó là cái điều mà chúng ta nói đó, là ChatGPT là hiện tại đó là đúng như vậy. Trong cái trường hợp hiện tại của ChatGPT, có nghĩa rằng những cái trả lời đó nó rất là chính xác. Như quý vị biết là truyện Kiều, thơ Kiều là một cái thơ phức tạp vô cùng, văn chương phức tạp mà họ giải thích rất là đúng như nghĩa đẹp. Nhưng mà nghĩa chính, nghĩa bóng của ý nghĩa đó của cái người trong cái khung cảnh đó như thế nào, ChatGPT chưa có đưa đi vào. Có nghĩa rằng trong tương lai, nếu mà đưa thêm những cái data vào trong cái khung cảnh truyện Kiều, có người diễn dịch ra, và trong đó có nhiều người diễn dịch một cái câu truyện Kiều, diễn dịch ra mỗi người diễn dịch khác nhau và không ai cũng diễn dịch giống nhau, thì nó càng vô trong đó thì cái máy nó đưa ra thì nó thấy rằng cái xác suất đại đa số họ tin vào cái này thì họ xưa đưa ra câu trả lời như thế này. Nhưng mà hiện tại đúng như vậy, nó chưa có khả năng suy nghĩ trong nghĩa bóng như là cái bộ óc của con người thôi.
Dạ vâng, vì chúng ta cũng không thể nào dựa vào nó để nói là cái này là đúng hay cái kia là sai, đúng mà nó chỉ đưa ra những cái gọi là những cái phương án mà nhiều người đồng ý nhất thôi, đúng không thưa giáo sư?
Vâng.
Dạ vâng, nhưng chúng ta nói đến về cuộc đua trí tuệ nhân tạo với các hãng công nghệ Mỹ đó, thì ngoài Microsoft và OpenAI hiện giờ có Google, chúng ta đều biết là Google là một cái gọi là ông lớn hoặc là siêu siêu lớn trong lĩnh vực công nghệ, nhất là trong lĩnh vực tìm kiếm, thì với khả năng mà năng lực của họ trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm và bây giờ họ phát triển thêm trí tuệ nhân tạo nữa, thì ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là liệu Google dùng hệ thống tìm kiếm nền tảng kết hợp với trí tuệ nhân tạo của ChatGPT thì sẽ thành một cái công cụ phát triển mạnh như thế nào nữa, thưa giáo sư?
Vâng, ChatGPT là một cái đe dọa lớn cho Google. Đó là lý do mà họ đã đầu tư vào một cái chatbot nó tên là Bard, Bard, Bard là của Google. Và những công ty khác như là Alibaba hay là Amazon này nọ đó, họ cũng dùng, là tại vì họ muốn người ta dùng vào đó để mà người tìm hàng hóa để mà này nọ. Thành ra họ không muốn tùy thuộc vào một công ty khác để mà ảnh hưởng đến kinh doanh của họ. Hiện tại công ty mà gọi là bị đe dọa nhất mà Google đang đối đầu đó là một cái công đó là OpenAI của ChatGPT mà do Microsoft lãnh đạo. Đây là một cái chiến tranh, mà chiến tranh này thương mại, mà đây cũng phải cũng trên phương diện quốc phòng và trên phương diện quốc tế đó. Đây là một chiến lạnh tranh lạnh, có nghĩa là Cold War trên phương diện của OpenAI, của Artificial Intelligence trong địa hạt quốc phòng, mà những quốc gia chạy đua để chi, để những vũ khí trong tương lai, cái trí tuệ thông minh nó đến như thế nào. Đây là một cuộc chạy đua, nếu mà không kiềm chế thì nó rất là tai hại, mà rất có thể bị khủng bố hay là đưa ra những data sai thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Vũ Nguyễn đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thì tôi xin dịch ra đó. Thì điều gì sẽ xảy ra khi một chương trình nó tự viết mã mã của nó, mà từ cái mã này nó không y như là cái ý của người sáng tạo rồi cái chương trình này muốn đó, thì để mà đạt được mục tiêu, tức là trí tuệ nhân tạo họ có thể tự đạt được mục tiêu của nó mà ngoài ý muốn của con người, thì điều đó có xảy ra không, thưa giáo sư?
Có thể xảy ra. Một trong những tiên đoán của trí tuệ thông minh là họ có thể thay thế cái ngành nghề, những cái programming code đó, những cái gọi là những cái mã đó, mã cho máy vi tính đó, cho những người gọi là về computer đó, những người mà hạng thấp, có nghĩa là những người đó không có cần cái thông minh, thì trí tuệ thông minh nó có thể đưa ra những cái mã mà cái programming code đơn giản mà thay thế con người, mà nó cũng có thể đi sai lệch với những cái ý nghĩa hay là mục tiêu của con người. Đó là những cái điều mà nó cần phải được được gọi là trong cái khung cảnh mà được gọi là kiểm soát và thanh tra và kiểm duyệt, nó tiến triển như thế nào anh. Thành
Dạ
ra nó
vâng.
đi rất là xa, nó sẽ đi
Dạ
rất là
vâng.
xa.
Trong bối cảnh mà thế giới hiện giờ đang rất là gây sốt, đó là đang lên cơn sốt đó với trí tuệ nhân tạo, với sự ra mắt của ChatGPT đó, thì Việt Nam cũng không muốn đứng ngoài cuộc. Thì tôi có nghe nói là chính phủ Việt Nam cũng có quyết định những cái đầu mở ra những cái khu đất dành những cái lập những cái trung tâm để mà đầu tư về trí tuệ nhân tạo và kêu gọi nhân tài về để mà phát triển cái lĩnh vực này của riêng Việt Nam. Vậy thì theo ông nghĩ thì Việt Nam có đủ điều kiện để mà phát triển riêng cái ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo của riêng mình không ạ?
Khi nói đến trí tuệ nhân tạo đó, Việt Nam thì chúng ta phải biết rằng những kỹ sư hay những chuyên viên của Việt Nam rất giỏi, rất cần cù, rất là chịu khó, nhưng mà không thể nào đầu tư trong cái thời gian mà cái quốc gia đang bành trướng, GDP chỉ có mấy mấy trăm tỷ đô la, mà trong đó Trung Quốc là một quốc gia mà họ đi trước Việt Nam, mà họ lớn gấp gấp thập lần, gấp vạn lần của Việt Nam mà họ vẫn thất bại. Thành ra muốn gọi là đầu tư về này này đó, cái quan trọng hơn hết là kêu gọi vốn đầu tư ngoại quốc FDI vào Việt Nam để chế tạo ở tại Việt Nam thì tốt hơn là tự chế tạo. Ngay cả trong công nghệ chip, mà công nghệ chip thấp đó, thì Việt Nam có thể làm, nhưng mà công nghệ chip trung hay cao đó cũng chưa chắc gì đó là khung cảnh tới. Một quốc gia mà muốn muốn đầu tư đó, hay là muốn tiến triển đó, chúng ta nên nên nhớ rằng đó, chúng ta phải từng bước một, và tôn chỉ quốc gia phải thời hợp. Thành ra với cái số tiền hay là nguồn nguyên lợi hay là tài chính tài nguyên đó, hay là tài chính hay là nguyên lợi hay là nhân lực đi nữa, nó giới hạn. Thành ra không phải chuyện gì mình muốn làm cũng làm, và như vậy mình sẽ bỏ bê những chuyện khác. Thành ra đầu tư mà hay là nghiên cứu trí tuệ thông minh từ cái giai đoạn đầu mà gọi là biệt lập đó, Việt Nam và Trung Quốc, chơi cả Trung Quốc cũng không thành công được trong công nghệ cao. Trong công nghệ thấp thì được, nhưng mà công nghệ thấp thì đôi khi mình mua nó rẻ hơn là mình chế tạo thôi. Kêu gọi vốn đầu tư ở Việt Nam để mình học hỏi và đầu tư ở Việt Nam, đó tôi nghĩ là vấn đề tốt nhất.
Dạ vâng, ít nhất mình cũng nên Tức là mặc dù mình không đến được cái trình độ cao, nhưng ít nhất mình cũng nên đi những bước đầu, mình học hỏi được những người ta để
Đúng
khi
rồi.
mà để sau này mình không bỡ ngỡ, đúng không ạ? Cảm ơn giáo
Đúng rồi.
sư. Dạ, kính thưa quý vị, thì thời gian của chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi đó. Thì nếu quý vị có tiếp tục những câu hỏi nào khác thì quý vị cứ đặt ở dưới phần bình luận, thì giáo sư Lộc sau chương trình nếu có thời gian thì sẽ lên để mà trả lời cho quý vị đó. Thì cảm ơn một lần nữa, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã đến với chương trình và có những cái một buổi trình bày hết sức là chuyên sâu để cho khán giả hiểu thêm một cái đề tài rất là quan trọng nhưng mà nhiều người lại không hiểu hết ạ.
Vâng, và tôi rất hân hạnh xin hẹn quý vị vào ngày này, giờ này vào tuần sau.
Dạ vâng ạ, một lần nữa cũng xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại vào tuần sau, 10 giờ rưỡi tối thứ sáu, và chúng ta sẽ đi đến một cái đề tài khác là cái cuộc khủng hoảng bất động sản của Việt Nam, gọi là cuộc khủng hoảng tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây và nó ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào đó. Thì hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau ạ. Xin chào.
Vâng.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.